SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Hai thẩm phán tòa án tối cao Anh Quốc cho biết họ sẽ cấp cho ông Julian Assange một kháng cáo mới trừ khi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra thêm những bảo đảm trong vòng 3 tuần về những gì sẽ xảy ra với cha đẻ của trang WikiLeaks. Ông Assange đã bị truy tố ở Mỹ về tội liên quan đến việc WikiLeaks xuất bản hàng trăm ngàn tài liệu mật vào năm 2010. Những người ủng hộ ông Assange nói rằng ông là một nhà báo được tu chính án thứ nhất bảo vệ. Ông là người đã vạch trần những hành vi sai trái của quân đội Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan, vốn có lợi cho công chúng. Họ lập luận rằng việc truy tố ông này có động cơ chính trị và ông không thể có được một phiên tòa công bằng ở Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết hành động của ông Assange đã vượt xa quyền hạn của giới báo chí bằng cách gạ gẫm, đánh cắp và xuất bản bừa bãi các tài liệu mật của chính phủ, gây nguy hiểm đến tính mạng của những người vô tội. Bà Stella Assange, vợ của ông, đã chỉ trích phán quyết của tòa án Anh Quốc.
I find the judgment utterly bizarre. As I said before, my impression is that the court is tying itself in knots.
Tôi thấy phán quyết hoàn toàn là kỳ cục, nhưng tôi đã nói trước đây, ấn tượng của tôi là tòa án đang tự buộc mình vào những nút thắt để đi tìm cách gỡ. Về cơ bản là chuyển trách nhiệm cho chính phủ Hoa Kỳ và hướng họ tới mâu thuẫn với vụ án của chính mình, rồi từ đó phán quyết về dẫn độ. Nhưng đây là điều bình thường trong trường hợp này. Những quyết định kỳ quái của tòa án, những thủ tục pháp lý không thể đoán trước, những trường hợp ngoại lệ.
Các thẩm phán Victoria Sharp và Jeremy Johnson cho biết Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng ông Assange với tư cách là một công dân Úc sẽ được các biện pháp bảo vệ theo tu chính án thứ nhất giống như một công dân Hoa Kỳ và khẳng định rằng án tử hình sẽ không được áp dụng. Phán quyết này được coi là chiến thắng một phần cho ông Julian Assange trong cuộc chiến pháp lý kéo dài của mình. Bà Assange nói rằng vụ án nên được hủy bỏ.
Now with this decision, I think the correct question is why don't you drop the case?
Bây giờ với quyết định này thì tôi nghĩ câu hỏi chính xác là tại sao các vị lại không hủy vụ án? Julian đã ở tù gần 5 năm. Vụ án này không nhằm mục đích gì khác ngoài việc đe dọa các nhà báo trên toàn thế giới, không chỉ ở đây, không chỉ ở Hoa Kỳ. Nó đang tạo ra một hiệu ứng ớn lạnh. Nó không chỉ tạo ra một tiền lệ pháp lý mà còn cả một tiền lệ chính trị khiến cho các nhà báo trên toàn thế giới gặp nguy hiểm, trong khi nó đang thiết lập một trạng thái bình thường mới.
Phán quyết này có nghĩa là câu chuyện pháp lý đã kéo dài hơn một thập niên sẽ tiếp tục. Và ông Assange sẽ vẫn ở trong nhà tù Belmarsh, trong tình hình an ninh nghiêm ngặt ở London. Ông Christine Robson, tổng biên tập của WikiLeaks, đã nói rằng đã đến lúc kết thúc vụ việc.
Why continue this charade, this lawfare against Julian?
Ông Robson nói, tại sao tiếp tục trò chơi đố chữ này? Trò lừa đảo chống lại Julian này? Trong 2 tuần nữa, ông ấy sẽ phải ngồi tù 5 năm ở Belmarsh. 5 năm đấy. Và chúng ta vẫn chưa đưa ra kết luận trong trường hợp này. Trách nhiệm bây giờ thuộc về chính phủ Hoa Kỳ. Đó là nơi bạn nên đến và hỏi họ. Các vị nên bỏ vụ án vì chẳng còn gì trong đó sau phán quyết hôm nay của thẩm phán. Còn luật sư của ông Assange là Jennifer Robinson thì nói rằng quyết định của tòa án cho họ cơ sở để kháng cáo và nhấn mạnh bà không tin tưởng Hoa Kỳ sẽ giữ bất cứ lời hứa nào mà họ đưa ra.
We are 5 years into this process now.
Bà Robinson nói, bây giờ tất nhiên quyết định của thẩm phán thì chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi được phép tạm thời kháng cáo dựa trên 3 lý do. Trên thực tế là ông ấy sẽ không được phép dựa vào tu chính án thứ nhất. Rủi ro là ông Assange sẽ phải đối mặt với án tử hình và nguy cơ bị phân biệt đối xử vì lý do ông ta là người Úc. Tòa án đã yêu cầu vì những gì họ muốn, những bảo đảm thỏa đáng để bảo vệ ông ta khỏi điều đó. Chúng tôi nói rằng không có thỏa đáng nào như vậy. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói những lời bảo đảm ngoại giao của Hoa Kỳ không có giá trị như văn bản chính thức. Trong một trường hợp nghiêm trọng như thế này, liên quan đến án tử hình và liên quan đến việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho tất cả các nhà báo ở khắp mọi nơi, điều này rõ ràng là không đủ. Các chính trị gia Úc đã hoan nghênh phán quyết này. Dân biểu độc lập liên bang, ông Andrew Wilkie đã đưa ra một đề nghị ủng hộ ông Assange tại Hạ viện vào tháng trước. Ông nói rằng quyết định hoãn phiên tòa của tòa án là một tin tốt.
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves.
Dân biểu Wilkie nói, việc trì hoãn bản thân nó là tốt. Bản thân việc có được những bảo đảm cũng là tốt. Nhưng điều tôi nghĩ thậm chí còn tốt hơn tất cả những điều như vậy, đó là nó cho chúng ta thời hạn 3 tuần để nhóm pháp lý của Julian và có lẽ là cả bản thân ông nữa để đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Được biết, các thẩm phán nói một phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 nếu Hoa Kỳ nộp đơn theo yêu cầu.